Bây giờ chúng ta sẽ nói về kinh Giăng Chi một chút và giải thích một chút về thầy đạo sư Kalamasila. Và chúng ta nên là lần trước mình ước điều gì, mình nói điều gì thì được Phật nói rằng, tức là như ai đó mà bao phủ rất là nhiều hành tinh này á, nhiều hành tinh á, bằng kim cương, trải đầy kim cương lên các hành tinh, hoặc là họ lấy cái kinh năng đoạn kim cương này và giải thích bốn dòng này cho một ai đó, thì cái nào tốt hơn? Thì giải thích cái bốn dòng này là tốt hơn. Và nó không chỉ là tốt hơn một chút, và nó tốt hơn rất là nhiều lần, là không đếm được luôn, vô số kể luôn. Và cuốn sách nói rằng, những người mà biết kinh Năng Đoạn Kim Cương, nếu có ai đó mà nắm một cái dòng lời và giải thích cho người khác và dạy một cách đúng, chính xác, thì chúng ta tạo được nghiệp nhiều như thế. Thì đạo sư Kamalasila mới hỏi một câu hỏi. Thì nếu mình giữ cái Kim Cang Kinh thì như thế nào? Nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa gì khi mình giải thích nó? Nó khác cái chuyện mà mình dạy nó chỗ nào? Này nói rồi, khi mà mình giữ nó đó, có nghĩa là mình nhớ nó. Và khi tôi còn là một đứa trẻ và tôi ở trường học, và lúc đó có một cái hệ thống giáo dục mới xuất hiện. Lúc đó nước Mỹ bắt đầu một cái hệ thống giáo dục mới. Thì họ nói rằng bom là cái việc sai lầm là dạy cho con nít nó phải nhớ mọi thứ. Trước đó, thì là bố họ nói rằng mình, nếu mà mình có con nít có thể nhớ được 50 bang tiểu bang của nước Mỹ và nhớ được những cái thủ đô các nước này kia không, thì sẽ được tặng kẹo, sẽ được cho kẹo. Tôi thấy, tôi đoán ở Trung Quốc chắc cũng như thế. Nếu bạn có thể nói lên được các tỉnh thành của Trung Quốc thì mình sẽ được cho kẹo, thì giáo viên sẽ cho mình ăn kẹo. Và sau đó, thì sau đó họ quyết định rằng là cái đó không phải là hệ thống tốt. Bởi vì con nít nó đâu có suy nghĩ đâu, nó chỉ nhớ thôi. Thì lúc đó thì tâm trí của nó sẽ không học những điều đúng. Và trong đạo Phật nó khác. Rồi kinh này do Đức Phật dạy. Đức Phật biết tất cả mọi thứ trên cái hành tinh này. Và chúng ta nên nhớ, cố gắng ghi nhớ kinh Kim Cang Kinh này, Tâm Kinh nè. Ở trong tương các tu viện á, trước cái giờ tranh biện, mình phải đọc cái kinh Kim Cang là 50 lần. Như vậy đó, thì nó không phải là ngu ngốc, nó không có là già cỗi. Chuyện gì xảy ra khi mà mình nhớ kinh gì, kinh kinh nó phải bắt đầu phải cái mấy cái tụng kinh đó là mình nó tốt cái gì như vậy. Và chuyện xảy ra với bạn á, và những cái trong suốt một cái ngày của mình thì mình sẽ nghe được Đức Phật nói chuyện trong tâm thức của bạn. Mình có nghe cái kinh đó trong đầu của bạn thì nó cũng rất là tốt ha, khi mà có Đức Phật nói chuyện trong tâm thức của mình, tâm trí của mình. Nếu bạn đi đến văn phòng của bác, phòng mạch của bác sĩ á, và trong lúc mình phải chờ 2 tiếng đồng hồ thì lúc đó là mình làm gì khác thì nó sẽ phí phạm thời gian. Người Mỹ thì họ cứ tụng nhìn xem tivi, còn mình thì mình cứ tụng như thế. Bạn có thể làm điều gì đó có ý nghĩa. À, Đức Phật nói chuyện trong đầu mình. Và tôi khuyến khích các bạn nhớ được. Cũng như là phần lớn cái phần kinh mà của trong Dân Lợi Dân Lửa là tôi nhớ hết. Các bạn cố gắng nhớ ha. Xin chiên. À, tam kinh, tâm kinh. Thầy của tôi nói là đó không phải là tâm kinh. Nó là cái kinh khó hơn. Mình thầy chơi chữ thôi. Thì chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều nghiệp. Thì đầu tiên dĩ nhiên mình phải cần phải nhớ. Và rồi mình giải thích. Có nghĩa là từng từ một. Bạn giải thích cái nghĩa của cái kinh. Và dạy nó một cách đúng. Nếu bạn dạy đúng á, thì đà là gì? Nếu bạn dạy dạy một cách đúng á, thì lúc đó cái người kế tiếp họ sẽ rất là phấn khích trong cái việc mà muốn học để trở thành Đức Phật. Thì thầy có dạy về Dhamma Kasila không? Mà dạy đúng, nhớ là dạy đúng. Không, tại sao? Bởi vì dạy như vậy thì mọi người sẽ ngủ. Thì họ không có phấn khích để mà đọc những cái bài của Đức Phật. Thế là dạy đúng á. Không chỉ là chỉ có từ vựng không, ngôn từ không. Bạn phải làm cho mọi người phấn khích. À, mình có thể chơi nhạc rock and roll. Và mọi người vui. À, thích đúng. Muốn trở thành Đức Phật ha. Đó là mục tiêu. Thì mình làm cho cái nghiệp nó tốt hơn nhiều, mạnh hơn nhiều. À, khi mà mọi người phấn khích là mình có thể trở thành Đức Phật. À, từ cái lớp học này tôi có thể trở thành Đức Phật. Tại sao mình lại tạo ra được nhiều nghiệp tốt? Bởi vì cái thân của Đức Phật á, tâm thân tâm trí của Đức Phật, tức là hạt giống của cái tâm thức Đức Phật để chia sẻ của chúng ta. Tôi không. Giả sử như Khai Ly Thăng chẳng hạn, cô giáo. À, tức là giám đốc tổng quản lý của Design Singapore và Malaysia, Johor Bahru, KL, Colombo. Ừ. À, mình nghĩ là mình vui vẻ, mình muốn có thể giúp đỡ DCI. Nhưng mà giúp đỡ để tổ chức những cái chương trình như thế này á, là 1 triệu cái việc nhức đầu. Thì cái nghiệp á là chạm đến được tâm thức của Đức Phật, đạt được cái tâm thức của Đức Phật. Thì Jasmine không có điên. À, Gacia, năm sau tôi sẽ tổ chức nữa. Cô ấy có muốn có được tâm thức của Đức Phật nhanh hơn. Nếu bạn có cơ hội để tổ chức ha. Tôi thì tổ chức các những cái buổi giảng pháp của thầy tôi trong 25 năm. Nó rất là khó, nhưng mà rất là tuyệt vời. Và tôi rất là vui. Nhất có hình ảnh không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng hình ảnh của đất nước Singapore, đó là casino. Không biết thầy Nick có hình của casino ở Sing hay không? Ừ. Thôi để Nick tìm. Ở Singapore thì cái tòa nhà cao nhất lại không phải là cái đền hay chùa của Phật giáo, mà là casino. Để mà đánh bài, đánh bạc, để bài bạc. Chúng ta có thể thấy nó ở khắp mọi nơi. Là một cái tòa nhà đẹp, rất là lớn. Và đạo sư Kamala Masila nói rằng, khi chúng ta nhìn vào cái tòa nhà đó đó, thì trong thì chúng ta có khi mà nhìn vào cái tòa nhà đó, chúng ngay lập tức mình có thể hình dung ra được, thì trong tiếng Anh nó còn dùng cái từ là người đó có cái túi cái rất là sâu, tức là có nhiều tiền. Khi bạn nhìn thấy nó đó thì bạn có thể suy nghĩ. Thì suy nghĩ đầu tiên mình nói là mình không có tiền để xây cái tòa nhà này. Những người mà tôi biết thì không có số tiền để là xây dựng cái tòa nhà này. Nhưng mà các bạn biết đấy, những giàu ở Singapore, những nhà đầu tư á, nếu bạn là người thông minh á, thì đạo sư có nói rằng bông khi bạn nhìn vào tòa nhà như vậy nè, thì bạn có thể nhìn thấy những cái nhóm lớn, mà nhóm thăng mau lớn, pha cà, là những người giàu. Thì khi bạn nhìn vào tòa nhà này, bạn có thể nhìn thấy những cái nhóm người giàu, rất giàu. Thì trong tiếng Anh thì chữ pha cam có nghĩa là người giàu. Thì đồng thời cùng cách đó, khi bạn nhìn Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, quá đẹp, à, người đẹp nhất trên thế giới này, không tin được. Khi bạn nghĩ về những gì Đức Phật biết á, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này, có thể đọc được mọi thứ trong đầu của tôi ngay bây giờ. Như vậy là phải có một cái số Vanka ở phía sau cái Đức Phật. Có nghĩa là những cái nghiệp thiên đường ở. Thì mình không thể biến một người có thể nhìn thấy mọi điều trên thế giới này bông mà không có những cái nghiệp đắt tiền. Và có thể xuất hiện trong đầu bạn là. Thì làm sao mình tìm được những nhà đầu tư cái nghiệp như vậy để xây dựng lên Đức Phật? Ai có được cái nghiệp này? Làm sao mà cái gì có thể tạo nên Đức Phật như vậy? Thì chỉ có chia sẻ tính không với người khác. Thì chỉ có cái nghiệp đó thì mới đủ mạnh. Đó là một mình phải tìm một cái dạng đầu tư nghiệp như thế thì mới đủ lớn để mà xây dựng nên một Đức Phật. và rồi tiền. Không thể làm được điều đó. Mình cúng dường tiền bạc á, ngay cả là pháp đi nữa, ngay cả mình chi rất là nhiều tiền cho các pháp, mình tài trợ rất là nhiều các hoạt động mà nhiều thứ cho về pháp, thì đó cũng là nghiệp tốt. Nhưng cái nghiệp đó không đủ lớn để có thể xây dựng được Đức Phật. Chỉ có thể chia sẻ với người khác mà pháp, thì đó mới là đầu tư nghiệp tốt, nhà đầu tư nghiệp tốt, để mà xây dựng nên một Đức Phật. Thì bạn không cần phải đọc những cái ngôn ngữ cổ hay đọc sách nha. Không cần đọc ngôn ngữ cổ. Nếu bạn có thể giải thích cho ai đó về một người chồng Phan Tông, thì bạn đang chia sẻ về tính không. Thì là bạn đang chia sẻ cái phần sâu nhất của cái kinh Kim Cang Kinh, là tức là kinh Đoạn Kim Cương. Và tôi nghĩ là cái phần mà thành công nhất của DCI. Chúng tôi không đi vòng quanh thế giới để dạy tiếng Phạn. Mà chúng tôi chỉ dạy mọi người cách sử dụng tính không thôi. Đó mới chính là kinh Đăng Đoạn Kim Cương. Nó không bằng tiếng Phạn, không phải là tiếng Phạn. Nó không có phải là về cái sách cổ, nội dung về sách cổ. Tôi thì tôi yêu thích sách cổ, cổ xưa. À, chúng tôi đã làm việc hơn 30 năm để đưa hơn 20.000 cuốn sách cổ lên trên mạng miễn phí. Nó tốn khoảng 5-6 triệu đô la gì đấy. Nhưng mà cái quyền năng hơn á, khi mà mình kể chuyện về người Phan, người giải thích cái người chồng Phan Tông á cho người khác, thì đó mới là nghiệp tốt. Bởi vì mọi người có thể sử dụng cái đó trong cái cuộc sống thực của họ. Đó là cái mà Đức Phật muốn. Đức Phật không muốn mình xây dựng một cái thư viện khác. Đức Phật chỉ muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ thôi. Nếu bạn chia sẻ với bạn bè của bạn, cái người mà đang có vấn đề với chồng hoặc vợ mình, giải thích cho họ biết rằng nó đến từ cái hạt giống trong bên trong tâm trí không? Học cái cách mà kể câu chuyện cây bút. Thì lúc đó bạn mới thực sự là làm những gì Đức Phật muốn. Bạn không cần làm trên sân khấu, làm điều đó trên sân khấu. Bạn có thể làm điều đó trong gian bếp, bốn quán cà phê Starbucks. Không phải là Cantaziu. Chỉ quán cà phê sao mất rồi. Và chia sẻ với người khác. Thì lúc đó bạn biến mình trở thành Đức Phật. Thân thiện ha. Vui vẻ. Và nếu bạn giải thích nó tốt đúng á, thì cái người kia không nhất thiết phải trở thành Đức Phật. Điều đó không quan trọng. Nếu mà tôi giơ cái bút này lên mà tôi buông nó ra, nó sẽ rớt xuống. Tôi làm gì đi nữa thì cái cây viết này cũng rớt xuống, cho dù đó là đức đạo đạo Phật, đạo Hindu hay đạo gì đi nữa thì nó vẫn rớt xuống cho dù. Và cái ý tưởng của tôi ở đây á, bạn không cần phải bán Đức Phật. Nó không quan trọng. Tí dạy về ở cái đất nước ở Israel thì có 51 nhóm học tập về DCI. Hai trong chúng tôi năm ngoái là trở thành giáo viên, là có đến là giảng viên DCI. À, Stanley cũng đã được nói chuyện ở Quốc hội Singapore, Mexico rồi, nói chuyện ở Quốc hội về kinh Kim Cang, Kim Cang Kinh. Có thể tìm cái hình ha. Chúng tôi không có ý định biến họ thành Đức Phật. Điều đó không quan trọng. Nếu họ sử dụng hạt giống, thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, trở nên vui vẻ. Thì lúc đó Đức Phật sẽ vui. Họ không cần phải nói tôi là Đức Phật tử. Cái điều đó thực sự không quan trọng. Thì cái bút của bạn ở đâu thì bạn có thể làm việc tương tự, thoải mái hơn. Stanley đứng ở cái Quốc hội Mexico. Nếu bạn có kỹ năng thì hãy chia sẻ với người khác. Đừng có không cần phải nói gì khác, bạn phải trở thành được Phật tử, không cần, không nhất thiết. Thì nếu mà họ không có chửi lại cái người chồng phan tông của họ thì là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tại sao? Bởi vì họ sẽ hạnh phúc. Họ hạnh phúc là bởi vì họ hiểu cây bút. Thì lúc đó bạn đã gieo cái nghiệp để trở thành Đức Phật rồi. Được không? Ở trong tiếng Anh nó gọi là anonymous. Anonymous là khổng lồ. Nếu nhóm này nè, nhóm người này, nếu chúng ta thay đổi thế giới, là nếu mà mọi những người trẻ, thanh niên trẻ mà đến những cái viện dưỡng lão và thăm những người già là giờ vào chúng ta đó. Nếu cả thế giới đồng ý cái cách để tìm bạn trai á, là phải tìm đến, là đến những cái viện dưỡng lão để chăm sóc những người già neo đơn á. Nếu cả thế giới làm điều đó, đồng ý điều đó đó. Nếu như mà con virus đó nó lan tỏa, để nó lây lan đến tất cả các quốc gia, thì tất cả những người già sẽ hạnh phúc. À, những cái bạn trẻ thì sẽ có bạn trai, bạn gái. Và nó không quan trọng. Thì ai hỏi rằng ai là bắt đầu con virus này vậy? Không quan trọng. À, thì bạn có thể nói là tôi không biết. Có thể là có ai đó, chắc chắn là phải có ai đó làm cái điều này. Và bạn có thể cảm thấy rất là hạnh phúc bên trong. Mình không có cần nói là tôi là cái người là Phật tử ở đất nước tôi. Không cần. Hãy bắt đầu việc lây lan con virus một cách lặng lẽ. Và tận hưởng. Thì đó mới là cái nhân để tạo nên cái Đức Phật. Và đạo sư Kamalasila nói rằng có 10 cách truyền thống để hỗ trợ cái việc mà giảng pháp về mặt cụ thể. Số 1. Tức là mình có thể làm những cái video ha, sao chép làm video. Dự làm giống như là Sammy làm á, thầy Sammy làm. Tức là mình sao chép cho mọi người ăn cắp cuốn sách ha, ăn cắp cuốn sách này ha. Mình cố gắng lấy ha. Không ai nợ pháp cả, không ai sở hữu pháp cả. Tôi chỉ là người đưa thư thôi. Bạn đã gửi cho bạn một cái lá thư rất là nhiều năm rồi. Tôi chỉ là người đưa thư đến cho bạn mà thôi. Không ai sở hữu pháp cả. Miễn phí. Hãy cho người khác. Cái thứ hai. Và thật sự thầy tôi cũng cho tôi nữa. Và thầy của tôi đã dạy tôi 30 năm, cách đây 30 năm. Đôi khi hả, vài ngày. Và thậm chí không yêu cầu tôi trả đồng nào rất là nhiều năm. Tôi cố gắng đưa tiền cho thầy, thầy từ chối. Và một ngày tôi mới đưa cho thầy cái cuốn sổ của thầy, ngân hàng của tôi. Bởi vì thầy tôi dạy những cái điều rất là tuyệt vời. Thì tôi mới nói là Lama, đây là cái sổ ngân hàng của con. Cái này là gì vậy? À, nó là sổ ngân hàng. Nó lại làm gì? Đây là tiền của con á, tất cả tiền của con á. Thì thầy chỉ cần mang đến ngân hàng thì nó đưa thầy tiền. Thầy ném trả lại cho tôi như thế. Thầy không có cần cái sổ ngân hàng của con. À, thì pháp là phải nó miễn phí. Nhưng mà chúng ta phải trả tiền cho khách sạn Hilton. Chúng ta chưa có pháp trước, nhưng mà chúng ta phải trả tiền cho Hilton trước đã. Mà cúng dường cũng như là giống như là cái người mà đã in cái ảnh ra cho chúng ta đó, tặng cho chúng ta đó, thì chúng ta hãy cúng dường những việc như vậy, thì đó cũng rất là tuyệt vời, rất là mạnh, rất là quyền năng. Và chia sẻ với người khác, hãy đọc ha, tự mình đọc hoặc là mình xem video, lắng nghe những cái băng ghi âm, nhớ. Thì chỉ cần cái vị lạc ma hả, cái âm thanh đó bôn đọc từ đó sách đó là giống như là cái lời chúc phúc cho mình vậy, bên trong tâm trí của mình vậy. Tôi có cho các bạn 30 giây luôn. Được không? Sẵn sàng chưa? Nhắm mắt lại. Đóng tai của bạn lại. Rồi. Cái đó được gọi là luân. Bạn chỉ cần lời chúc phúc ở trong tai mình thôi. Thì chúng ta gọi là reciting from, từ cuốn sách ha, là tụng. Và chúng ta có thể nói là nghĩ về những điều này. Khi tối nay bạn về nhà, và khi bạn đang tĩnh lặng trong căn phòng của mình á, bạn có thể chơi một cái trò chơi của chính mình. À, nêu ra ba thứ mà thầy Gacy nói ngày hôm nay. À, thầy nói là Amakusamugo. Cố gắng nhớ ra được ba điều. Và còn nhiều điều khác nữa ha. Và trong cuốn kinh á. Và lúc đó thì Đức Phật nói với Tu Bồ Đề. Và không chỉ việc mà bạn gieo hạt và nói về tính không, mà kể về câu chuyện người chồng phan tông thì mới là gieo hạt tốt cho Đức Phật. Nhưng mà chúng ta có thể trở thành Đức Phật ngay từ ngay bây giờ, ngay cả cái tôi được. Thì Buddha có nói một cái điều rất là thú vị, chúng ta cũng thể xây dựng. Tức là thì trong tiếng Phạn nó gọi là tôi sẽ xây dựng bằng cách chia sẻ pháp. Và lão sư Kamalasiya rất là người tò mò. Thì tại sao Đức Phật thắc mắc là tại sao Đức Phật nói là tôi sẽ xây dựng? Thậm chí khi mà Đức Phật nhìn vào bàn tay của chính mình á, với những ngón tay bằng móng tay bằng vàng á, thì có móng tay bằng vàng cũng không có phải là trở thành Phu Đà. À, nhưng mà phải có làm thế nào để, tức là phải có thêm cái hình ảnh mà trong trong cái tâm trí của mình, phải có 10 cái hình ảnh đó. Nó nảy mầm ra khỏi cái hạt giống, từ cái hạt giống trong tâm trí của mình. Chính vì vậy lúc đó là mới là Đức Phật có được 10 ngón tay vàng, bằng vàng. Không có cần phải lấy nó ra. Thì hạt giống nó sẽ tự động nảy mầm. 10 cái hình ảnh xuất hiện nảy mầm. Thì Đức Phật được xây dựng nên từ cái những hạt giống này, từ những hình ảnh này trong quá cái trình luyện thiền định ngày hôm nay. Cái vị lạt ma của bạn được tạo ra là nhờ cái việc hình ảnh này, mà bạn cũng là người xây dựng, bạn người tạo ra, bạn cũng được tạo ra là bởi những hình ảnh. Và trong kinh Năng Đoạn Kim Cương, Đức Phật nói rằng là đừng có phí thời gian để mà đi phủ đầy tất cả các hành tinh này bằng kim cương. À, đừng phủ đầy các thế giới này bằng kim cương. Không cần như thiết như thế. Bạn muốn có nghiệp tốt à? Thì chỉ cần chia sẻ. Chia sẻ về tính không. Khi mà bạn hiểu thì chia sẻ càng nhiều càng tốt. Việc chia với người khác. Chia sẻ với người khác. Đó là cái nghiệp tốt nhất mà bạn có thể làm. Tại sao? Đó là cách mà tôi được tạo nên nè, tôi được xây dựng nên nè. Đó là cái cách mà người cho tôi cái cuộc sống, cuộc đời. Người tạo ra, sinh ra Đức Phật, cách Đức. Đó, cái cách đó. Hạt giống. Ai tạo ra hạt giống bên trong tâm thức của Đức Phật? Đức Phật đã làm điều đó. Trước khi mà trở thành Đức Phật. Làm bằng cách nào? Tức là chia sẻ tính không với người khác. Bằng cách nào? Đọc tiếng Phạn cho người khác à? Không. À. Thì mình đến quán cà phê Starbucks và người bạn mới kể than phiền về chồng của cô ấy. Thì bắt đầu mình mới chia sẻ cái câu chuyện người chồng mà mình biết. Nha, để cho họ hiểu. Không có người chồng không có mặt ở đó. Lúc đó Đức Phật hỏi là tại sao? Tại sao mà cái nó là tạo nên hạt giống này, từ hạt giống này? Và tu Bồ Đề á là những cái phần đó được tạo ra bởi tôi, bởi ta, thì nó cũng không tồn tại những bộ phận đó. Bởi vì như vậy mà ta mới có những cái bộ phận như thế này hả? Những cái phần của Đức Phật á, từ nó mà Đức Phật được tạo nên á, những cái bộ phận đó mà do đó Đức Phật được tạo ra, thì nó cũng không tồn tại. Chính vì vậy mà ta mới có những cái bộ phận đó. Điều đó có nghĩa là gì? Mà cảm thấy nóng ấy. Thấy có nhiều người ai phải phải quạt ha. Hay là bạn nghĩ về Daniel lúc nhảy chót lúc nãy hay toát mồ hôi? Bây giờ chúng ta sẽ nói về các bộ phận nha. Chúng ta thấy ha, suy nghĩ của mình có hai phần. Một cái bên ngoài. Bên ngoài ha. Thì nó có một cái cách cho hình ảnh. À, con chó cũng có hình ảnh, con cái hình ảnh nó xuất hiện ra khỏi đầu con chó, nảy mầm, nó bật ra. Thì nó trở thành đồ chơi. Nếu mà cái hình ảnh xuất hiện ra khỏi đầu con người á, thì nó trở thành cây viết. Thì cái hình ảnh bên ngoài, ở trên đầu nó có cái này cái nắp, còn cái này cái đáy nè. Nó chờ cái hình ảnh. Thế à? Thì bây giờ à, mình cứ cần cái hình ảnh. Có hai phần, ta cần hình ảnh, có hai phần. À, nó chưa là gì cả. À, tôi muốn trở thành cái ví, tôi muốn trở thành món đồ chơi. Hãy cho ta cái hình ảnh đi. Thì bắt đầu hình ảnh nó xuất hiện trên cái trong trên những cái bộ phận khác nhau. Có hai phần nó đang chờ đợi bên ngoài. Những cái phần này có tồn tại hay không? Thì nếu nó không tồn tại thì chúng ta có thể đặt cái hình ảnh Đức Phật ở đây. Nếu mà nó tồn tại á, bên ngoài, thì nó phải đến từ cái hình từ này nè. Đúng không? Không. Không. Bạn phải trả lời cái câu hỏi này nè. Làm thế nào mà chúng ta tạo ra cây bút? Có hai cái hình ảnh, hai phần ở bên ngoài. Và nó đang chờ cái hình ảnh. Có thể tuần rồi tôi đã cho cây viết cho ai đó, cây bút cho ai đó. Và khi tôi mở tay tôi ra đó, tôi buông tay tôi ra. Thì cái hình ảnh trong tâm trí của tôi bắt đầu nó đi vào trong mắt tôi, nó xuất hiện mà nó đi vào trong đầu tôi, tạo ra dấu ấn trên tay. Và nó tạo ra dấu ấn. Đó là nó tạo thành hạt giống cách đây một tuần. Mà bây giờ Sunny đang cầm cái bút. Cái phần đầu và phần cuối. Tôi không biết đó là cái gì. Và rồi hạt giống nảy mầm trong tâm trí tôi. Mà tôi đã gieo tuần trước. Thì cái hình ảnh đó được nảy mầm giống như trong cái lúc mà mình thiền về cái chết. Một cây viết nhỏ. Nó xuất hiện, nó nảy mầm từ cái hạt giống nghiệp. Và nó hình thành cây viết. Và chính là cây viết đó hình tồn tại là nhờ hiện hữu là như vậy. Đó là lý do tại sao người chồng Phan Ton của mình gọi mình ngu ngốc là xuất hiện, là hiện hữu là như thế. Và những gì mà Đức Phật nói ở đây á, những cái bộ phận này của ta cũng không tồn tại, không hiện hữu, cánh tay của ta, đầu của ta, ngực của ta, thì chúng cũng không tồn tại. À, bắt đầu tu Bồ Đề trở nên bối rối. Ta không thể, tôi nghĩ tồn tại. Không, tay ta không tồn tại, đầu ta không tồn tại. Thì cái phần đầu và phần đuôi của cái ví này cũng không tồn tại. Điều đó có nghĩa là cái thời điểm mà bạn tạo ra cây bút á, vào khoảnh khắc đó, có hai cái bộ phận đó bên ngoài, nó đang chờ một cái hình ảnh. Cái đó đến từ đâu? Đừng nghĩ nó đến từ hướng này. Nó đừng nghĩ là nó đang ngồi chờ bên ngoài để chờ hình ảnh của bạn. Bạn chờ tạo ra nó một khoảnh khắc trước đó. Cái hình ảnh ở phía trên và hình ảnh ở phía dưới. Sẵn sàng chưa? Ai tạo ra cái hình ảnh dưới này? À, ở phần trên và phần dưới, ai tạo ra? Thì cái hình ảnh của bạn tạo ra Tôi muốn nghỉ giải lao ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu sau giờ giải lao. Và trong các phần kế tiếp thì chúng ta sẽ nói phần kế tiếp này chúng ta cũng sẽ nói về việc làm thế nào để xây dựng nên một Đức Phật, tạo nên Đức Phật. Và đạo sư ở Malaysia có nói một cái bài kinh, một cái bài tụng do Ayyavaggana dạy cách đây 2000 năm. Chúng ta sẵn sàng chưa? Tôi sẽ đọc nó cho các bạn. Các bạn nghe cái này bao giờ chưa? Chúng tôi làm nó trong từng lớp học, trong mỗi lớp học. Đó là cái phần là tụng cuối cùng cho mỗi lớp, cho mỗi lớp học. Thì ra là bạn biết bạn từ đâu đến rồi. Chúng ta đang ở Gajira đó. Cái đây 2000 năm về trước. Và đạo sư cũng có nói về cái bài tụng này. Mà bây giờ tôi là Gajira sẽ giải thích về này nè. Đây là cái nguồn gốc, hoa cái bản gốc. Nói rằng là thân cái pháp á, tức là cái thân số 3 và số 4 á, đến từ cái việc hiểu được cúng tính không. Khi ai đó giải thích cho bạn nghe về tính không á, và bạn lấy cái bút ra và bạn chia sẻ, và mới chia sẻ câu chuyện cái bút với người khác, thì bạn tạo ra được một cái nhân hả, gọi là cái tâm thức của Đức Phật. Và có hai cái còn hai thân khác là thân một vật lý á, thì nó đến từ cái việc toàn hảo, sự hoàn toàn hảo, cho đi toàn hảo cho việc cho đi. Giữ 10 đức hạnh, không giận dữ, và tận hưởng trong cái việc mà làm nghiệp tốt, gieo nghiệp tốt. Và chúng tôi có câu hỏi. Tôi hiểu khi mà tôi nhìn vào cánh tay của tôi á, là mình biết mình là tính không, nó có tính không. Và nếu tôi có cái nghiệp tốt, thì lúc đó tôi sẽ nhìn thấy đây là cánh tay của con người. Và đó, nếu tôi có nghiệp thật tốt á, thì tôi sẽ nhìn thấy đây là cánh tay của Đức Phật. Thì làm thế nào mà mình nói được rằng ở bông gieo, cách gieo hạt để có được tâm thức của Đức Phật? Điều đó nó khá là khó. Hiểu được cái hạt giống là nghĩ về cái cây bút và chia sẻ với người khác về cây bút. Tôi hiểu được điều đó, nhưng mà làm thế nào để hạt giống nó nảy mầm trong tâm thức của tôi? Làm thế nào để tâm thức, hạt giống nó nảy mầm để nó tạo ra tâm thức của tôi? Tôi sẽ nói về điều đó cách đây một ngày trước, trong một cả một ngày dài. Thì bạn nghe ai đó nói chuyện trong tâm thức cả một ngày dài, bạn nghe ai đó nói chuyện trong tâm thức của bạn. Bạn nói chuyện với chính mình bên trong tâm thức của mình cả một ngày dài. Và chúng ta nói rằng á, bạn là người lắng nghe. Bạn lắng nghe cái suy nghĩ của mình. Thì cái suy nghĩ đó đến từ cái hạt giống trong tâm thức của bạn, và bạn nghe chúng. Và bạn là người lắng nghe. Bạn không phải là người nói. Thì ai là người nói? Hạt giống của bạn. Điều này rất hữu ích cho vấn đề liên quan đến cảm xúc. Năm ngoái chúng tôi đến Thượng Hải, à Quảng Châu, Quảng Châu. Chúng tôi đến một cái bệnh viện đặc biệt, bệnh viện mà về tâm thần lớn. Khi một người đã bị trầm cảm, khi mà họ cứ nghe những cái tiếng suy nghĩ buồn trong tâm thức của họ, trong trí của họ, thì nó cũng đến từ hạt giống. Ai đặt cái hạt giống ở đó? Tôi đã làm điều đó bằng cách nào? Bởi vì tôi đã không giúp bạn tôi, những người đang bị trầm cảm. Đây là một cái cách mới ha, một cái cách mà gọi là phát xạ để mà dừng cái chuyện hạt giống trầm cảm lại. Tức là mình dạy cho những người trầm cảm về 4 bước. Thì tất cả những người bị trầm cảm trên thế giới này là họ chia sẻ một phẩm chất. Họ chỉ nghĩ về họ mà thôi. Thầy sĩ, tôi bị trầm cảm. Tôi rất là buồn. Tôi bị trầm cảm. Nhưng mà có ai trong gia đình bạn bị trầm cảm không? Không. Thầy, anh, thầy không hiểu, tôi bị trầm cảm nè. Những người trầm cảm là có vấn đề đặc biệt. Họ không nghĩ đến cái cảm xúc của người khác. Như thế nào? Họ chỉ tập trung vào cái vấn đề trầm cảm của họ. Bởi vì đó là một trong những cái cách, đó là vì vậy mà rất là khó mà chữa cái tình cảm trầm cảm của họ. Bởi vì để có thể chữa trầm cảm, vấn đề trầm cảm của tôi, thì tôi phải nghĩ về vấn đề trầm cảm của người khác. Tôi phải giúp bạn đã. Nhưng mà những người trầm cảm không muốn điều đó. Và vì vậy trong cái truyền thống á, điều quan trọng á, bạn có bạn bè á, ai đó rất là buồn. À, có thể là thông thường là do có chuyện gì xấu thì xảy đến với họ. Ở Mỹ, thì 2 trong số 3 phụ nữ là sẽ nghe, Mỹ á, là nghe đàn ông nói về sex. Khi họ còn trẻ, còn nhỏ, còn trẻ. Khi họ bắt đầu vào đại học, ai đó ép họ có sex, tức là sử dụng, làm phiền họ bằng cách gì đó, làm phiền họ. Thành ra là họ có cái sự buồn bã, không thể quên chuyện đó được. Có rất là nhiều người như thế. Thì thông thường ấy, vấn đề trầm cảm nó đến từ cái bi kịch. Ai đó làm tổn thương mình. Ngay cả người thân cũng vậy, bà họ hàng của mình, người thân của mình. À, người họ hàng mà cũng làm phiền người phụ nữ, quấy rối phụ nữ. Thành ra sau đó họ có những cái nỗi buồn bên trong tâm trí của họ. Thành ra nếu bạn muốn giúp những người như thế á, thì hãy dạy họ 4 bước. Số 1. À, tôi muốn dừng lại những cái việc là những cái nỗi buồn của mình về những chuyện xảy đến với mình trong quá khứ khi tôi còn nhỏ. Số 2. Thì cũng phải tìm một người cũng có vấn đề tương tự. Tôi không biết ở Trung Quốc, nhưng mà ở Mỹ thì không ai thích nói về vấn đề này. Nó xảy ra đến với rất là nhiều người. Nhưng không ai muốn đề cập về điều này cả. Và trong hệ thống này á, bạn có thể nói chuyện với người khác. Thì đừng có nói lại cho người khác. Nhưng mà khi tôi còn nhỏ, cái người này, có một cái người này đã từng ép tôi quan hệ tình dục mà lợi hoặc là lợi dụng thân xác của tôi. Và nói về điều đó với người khác, với người mà mình tin cậy á. À, 50% người ta sẽ à, chuyện này cũng xảy đến với tôi nữa. Thì lúc đó bạn có thể giúp người ta. Đó là bước số 3. và mình hãy vui vẻ hạnh phúc ha. Về điều đó xong rồi mình nói, mình giúp người ta, thì lúc đó nó sẽ thay đổi cái hạt giống mà bên trong tâm thức của bạn mà gây ra cái trầm cảm. Rồi đột nhiên bạn sẽ cảm thấy buồn vui, bởi vì bạn đã giúp người khác là giải quyết vấn đề này, có vấn đề này, được không? Đó là cách mà cái tâm thức của Đức Phật cũng đến từ cái hạt giống. Kawadi. Tức là mình mua cái nghiệp của cái hạt, của cái lớp học này. Hôm nay tôi đã gieo một cái nghiệp tốt. Tôi nghe tính không cả ngày, mặc dù tôi cảm thấy mệt. Thì Kawadi có nghĩa là nghiệp tốt, mua nghiệp tốt. Kawadi có là tất cả mọi người trên thế giới này. Hãy làm cho người khác thu thập nghiệp tốt. Từ cái trong bốn cái sự toàn hảo đầu tiên á, cho đi, cho đi, tử tế với người khác, kiên nhẫn và vui vẻ. Khi mà bạn làm những việc tốt, bốn cái ha, hãy cố gắng hay giúp người khác là có được những cái nghiệp, những người ở đây là có rất là nhiều nghiệp tốt. Và chúng ta cũng có thể làm tất cả những điều này để có cái sự toàn hảo của số 5, số 6. Đó là thiền định, thiền định. Và nghĩ về cây bút. Cái hai cuối cùng á. Tức là có thể có được cái thân đó là nhờ là làm gieo được hai cái nghiệp tốt này. Có được cái thân thể vật lý của Đức Phật. Và cũng có thể có được cái thơ tâm trí của Đức Phật. Bằng cái nghiệp của tôi á, ngồi trong lớp học này cả ngày. Bây giờ chúng ta qua một cái phần mới. Và Đức Phật cũng nói một cái điều cũng không bình thường. Và Đức Phật nói với Tu Bồ Đề. Nếu một người nhìn thấy tính không trực tiếp, thì họ có nghĩ cho chính họ, à, tôi làm được rồi, tôi thấy được tính không trực tiếp rồi. Thì bạn nghĩ gì? Đó là câu hỏi trả lời rất là dài ha. Chúng ta chỉ còn 15 phút thôi. Tập trung. Tôi sẽ nói bạn một điều tuyệt vời. Nếu bạn thiền định rất nhiều và bạn quan tâm đến người khác, chăm sóc người khác, như là giúp những người già, những người bệnh, những người có tâm trí rất là bực bội, nếu bạn làm điều đó, nếu bạn cứ tiếp tục ha, mà một ngày có thể bạn có thể pha trà trên cái bếp và bạn thiền và bạn gieo nghiệp tốt, bạn gieo cái việc mà tổ chức những sự kiện như thế này, Tức là mình giúp giáo viên, thầy giáo nào đấy. Bất kỳ thầy giáo viên nào, mình giúp bất kỳ giáo viên nào. Những người dạy Pháp. Thì đây chính là cái nghiệp đặc biệt. Tại sao chúng ta lại pha trà? Bạn chờ nước sôi. Và đột nhiên, cái hạt giống nảy mầm. Mình nói wow. Và cái nước á, cái bình nước á, không có ở ngoài kia. Đó là cái hình ảnh trong tâm trí của tôi. Nếu bạn thiền định rất nhiều, bạn có thể nhìn thấy. Thì bạn nhìn thấy được cái bình nước pha trà đó, nó, cái hình ảnh của nó xuất hiện trong tâm trí của bạn, đến từ cái hạt giống của bạn lần đầu tiên. Trong nhiều cái kỳ triệu kiếp, bạn quan sát được nước đang sôi, bắt đầu thì đột nghiệp bạn hiểu được tôi đang quan sát cái hình ảnh bên trong tâm trí của tôi, nó đến từ hạt giống nghiệp. Thì nếu bạn làm việc rất là chăm chỉ thì bạn sẽ đạt được điều đó. Dependent là sự độc lập của nguồn gốc, nó không phải là cái tính không. Bạn chỉ nhìn thấy cái sự độc lập của cái nguồn gốc. Cái này ai tạo ra cái này? Bạn có thể nhìn thấy nhiều thứ ở đây. Đó là cái sự độc lập về cái nguồn gốc. Nói là bạn, nếu bạn may mắn á, nếu bạn làm việc chăm chỉ á, trong lớp học này, thì một ngày bạn sẽ nhìn thấy một hạt giống nhảy ra khỏi tâm trí của mình. Và vào ngày đó bạn sẽ nhìn có được cái sự độc lập về mặt nguồn gốc. Và rất là nhanh mọi thứ bắt đầu xảy ra. Và lần kế tiếp bạn thiền định chắc khoảng có thể là khoảng nửa tiếng. Và trong lúc đang ở trong trạng thái thiền, với mắt nhắm lại, bạn sẽ nhìn thấy tính không. Bạn đi vào trong tính không. Thì đó là cái tính không, cái tính tối hậu. Có những bạn đã tham dự khóa học lớp 7 rồi, DCI số 7. Chúng ta đã nghe nhiều về cái này rồi. Bạn nhìn tính không trực tế, thấy chúng ta trực tiếp. Đó là cái thực tế cao nhất. Có hai cấp độ của tính không. Giống như là tôi nghĩ rất nhiều về cà phê cappuccino. Tôi nghĩ rất là nhiều. Và người bạn của tôi lại mua cho tôi một cái ly cà phê. Nó rất trong. Rất là rõ. Và sau đó họ làm cho tôi cái ly cà phê. Mà có thể nhìn thấy cái màu đậm ha, màu tối hơn. Màu tối hơn ở trên và màu trong hơn ở dưới. Nó chỉ tôi, nó chia ra rất là rõ ràng. Mà có thể nhìn thấy hai màu rõ ràng. Cái này đã bị pha lộn rồi, pha trộn với nhau rồi. Thực tế là như thế. Có hai cái phần của thực tế. Cái thực tế này á, và có một thực tế cao hơn. Thì thực tế cao hơn đó chính là tính không, chỉ có là tính không thôi. Không có gì khác trên đó cả. Và đó là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Nhưng rất là khó nhìn thấy. Khi bạn nhìn thấy nó trực tiếp, bạn không thể nào nhìn thấy bất kỳ cái điều gì khác nữa. Không khả thi. Bạn không thể nhìn thấy căn phòng. Bạn không thể nào nghe được âm nhạc. Chỉ là tính không thôi. Bây giờ tôi hỏi bạn một câu hỏi. Và đây là chính là Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề. Một người mà nhìn thấy tính không á, vừa mới nhìn thấy tính không á, họ có nói với chính họ rằng là tôi làm được, tôi đã thấy rồi. Không được. Tại sao? Không thể. Bởi vì tôi không phải là tính không. À, tôi nè, tôi không phải là tính không. Nếu bà Alison nói rằng cô ấy nhìn thấy tính không trực tiếp, nó chỉ kéo dài, lần đầu tiên nó kéo dài khoảng 20 phút. Và trong 20 phút đó, thì Alison không thể nào nhìn thấy Alison được. Không thể nào nói là tôi đã làm được. Chúng ta rõ không à? Trong 2 phút đó, 20 phút đó. Và khi bạn đi ra khỏi cái trạng thái thiền đó, thì bạn vẫn ngồi như thế này. Và bạn đi thoát ra khỏi trạng thái thiền. Bà bắt đầu mình mới nói là tôi đã ngồi trong cái lớp học của thầy. Bây giờ tôi làm được rồi. Bây giờ tôi có thể thư giãn được rồi. Tôi sẽ trở thành Đức Phật sau 7 kiếp nữa. Không gì có thể ngăn cản tôi được. Được không? Sau khi bạn thoát ra khỏi rồi đó, bạn có thể nói ra được mình đạt đến điều đó. À, nhưng mà trong lúc bạn ở đang trong tính không á, bạn không thể nói được là mình đã đạt được điều đó. Đây là câu hỏi của Buddha. Tu Bồ Đề. Thì khi mà một người nhìn thấy tính không trực tiếp á, thì người đó có nghĩ với chính họ rằng là tôi đã làm được, tôi đã nhìn thấy không? Không, không được. Không thể. Và Tu Bồ Đề trả lời. Tu Bồ Đề trả lời. Thưa Đức Thế Tôn, họ sẽ không nói là tôi đã đạt được điều đó, đã thấy được. Tại sao? Thưa Đức Thế Tôn, Đấng Thế Tôn. Là bởi vì họ không hề nhìn thấy cái gì cả. Thì đó là lý do tại sao chúng ta nói là họ thấy tính không. Cảm thấy thoải mái không? Không. Không thể nào thoải mái được. Không nên thoải mái. Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, khi một người nhìn thấy tính không trực tiếp, thì họ có nghĩ cho với chính họ rằng là họ đã nhìn thấy điều đó không? Thì Đức Phật nói không. Không. Tại sao? Bởi vì bạn không thể nào nhìn thấy cái gì cả. Không ai có thể nhìn thấy cái gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng họ nhìn thấy tính không. Tôi nói với lại khán giả DCI rất là nhiều lần. Thì thầy, khi mà thầy tôi nói là con phải đi làm, con bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, khởi nghiệp, kiếm được thật là nhiều tiền. Cho chứng minh cho thầy hiểu là con hiểu nghiệp, về nghiệp. Thì như vậy tôi mới hỏi là kế hoạch kinh doanh là gì thưa thầy? Thầy đó thầy đưa cho tôi cái cuốn Kim Cang Kinh. Kinh Kim Năng Đoạn Kim Cương. Mà tôi mở nó ra. Đức Phật, Đức Thế Tôn. Những người nhìn thấy tính không là những người không thể nào nhìn thấy gì cả. Kế hoạch kinh doanh này là gì? Mình sử dụng nó như thế nào? Bạn nghĩ sao? Trong quá trình mà nhìn thấy tính không á, Thì sự thật là bạn không nhìn thấy gì cả. Bạn không nhìn thấy gì cả. Nghe này. Vào thời điểm đó, khi bạn nhìn thấy tính không trực tiếp, nếu bạn còn nhìn thấy cái điều gì khác, nếu mà tôi thường nhìn thấy Michael á, tôi còn nhìn thấy Michael á, thì lúc đó cái điều đó đã đá Michael ra khỏi cái trạng thái thiền rồi. Nếu mà Michael nhìn nghĩ rằng Michael đang thiền tính không, nếu đã là một người trực tiếp á, thì là mình thoát ra khỏi nó luôn. Bởi vì lúc đó là tôi không phải là tính không nữa rồi. Bây giờ sau đó đó, thoát khi ra khỏi á, à, mình làm được rồi. Đó có phải là suy nghĩ đúng hay không? Không phải. Đó chính là cái phần hoàn hảo của cái kinh này. Phần này bạn cần phải hiểu một điều mới. Khi một người thoát ra khỏi cái cảnh mà nhìn thấy tính không trực tiếp á, cái thời điểm, cái phút mà họ thoát ra khỏi á, ngay lập tức, một lần nữa, thì có vẻ một lần nữa, có vẻ như mọi thứ nó đến từ hướng này. Ngay cả khi mà tôi dạy tính không, cây bút á, tôi dạy cây bút, thì bạn vẫn nghĩ rằng cây bút và cái thầy gây xe cô là đến từ hướng này. Ngay cả khi tôi dạy cây bút, khi tôi làm như thế này nè, bạn nghĩ rằng à, thì mình thấy là rõ ràng mọi thứ là đến từ hướng này nè. Đó là cái cảm giác mà bạn có được. Cho người đó có mặt ở đó mà. Thầy đang giải thích cây bút mà. Thầy đến Hilton, ngồi trên máy bay từ nước Mỹ bay tới đây. Ở cái cảm giác sâu sâu trong thẳm trong lòng bạn. Gây xe máy khô là giải thích rất là tốt về cây bút. Không ai làm như thế này. À, làm tốt lắm. Ừ, hãy nhìn xem cái xe máy khô làm tốt như thế nào. Hiểu không? Ngay cả trong lúc mà giải thích cây bút, bạn cũng đã hiểu lầm về cây bút. Và ngay cả sau khi bạn nhìn thấy tính không á, trực tiếp á, lần đầu tiên á, khi bạn đi ra khỏi nó đó, là ngay lập tức bạn lại phạm sai lầm lần nữa. Đó là sự khác nhau giữa Aya và Aivarana. Nếu bạn muốn sử dụng từ của Đức Phật, Aya là người nhìn thấy tính không trực tiếp. Còn cái Nirvana đến sau đó nhiều lâu lắm, lâu sau lâu. Nirvana có nghĩa là không ai có thể làm cho bạn giận dữ được. Chồng bạn không thể nào, cho dù người chồng gọi điện thoại gọi cho bạn là phân tâm cả nhiều lần vẫn không thể nào làm cho bạn giận dữ được. À, thì sau khi mà nhìn thấy tính không một thời gian sau rất là lâu mới gọi là Nirvana được. Và một phút nữa ha. Cố gắng tập trung. À, cố gắng hiểu những gì tôi đang nói. Khi bạn ra khỏi nó, ra khi bạn thoát khỏi cái cảnh mà nhìn thấy tính không á, mặc dù bạn biết rằng trực tiếp rằng mọi thứ đến từ bạn, nhưng vẫn có một cảm giác là mọi thứ đến từ hướng này, vẫn có cảm giác mọi thứ như có cảm giác như thế, và bạn phải làm việc nhiều hơn, học nhiều hơn, thiền định nhiều hơn. Và sau đó rất là lâu, nhiều lâu sau đó, bạn sẽ đạt đến cái Nirvana. Lúc đó cảm giác bạn như thế nào? cái người mà có thể đạt đến Ravana rồi bông thì liệu có ánh sáng toát ra từ cái đầu họ không? Không. Họ cũng như vậy thôi, nhìn với giới hệt như vậy. Họ vẫn không đạt đến cái thân của Đức Phật. Họ chỉ đạt đến Vrana thôi. Đó là tức là bên trong á, không còn sự giận dữ nữa. Cái sự an lạc tức là không còn giận dữ. Và điều quan trọng nhất, nó có cảm giác mọi thứ đến từ tôi. Đó chính là cái trạng thái an lạc, giống như là Niết Bàn vậy. Đến sau đó rất là lâu. Aya đó, chỉ là nhìn thấy tính không trực tiếp thôi. Sau nhiều triệu năm á, khi họ bắt đầu ra đến, thoát ra khỏi vô, thì vẫn có cảm giác mọi thứ đến từ hướng này. Và họ phải làm việc chăm chỉ hơn trong nhiều năm. Và cuối cùng thì lúc đó họ mới có cảm giác là mọi thứ mới đến từ hướng này. Chúng ta hiểu không? Tôi sẽ là Đức Phật, còn bạn là Tu Bồ Đề. Và nhân đơn tiện là có một cái phong tục ở cách truyền thống của thì có một cái Đức Phật ẩn bí mật hỏi những câu hỏi này chỉ để giúp người khác trong lớp học thôi. Họ gọi đó là Mandoshi. Bạn là Su Bồ Đề ha, bởi vì bạn là Su Bồ Đề. Tôi sẽ là Đức Phật. Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không? Cảm ơn. Tôi vừa mới nghĩ đến những người mà nhìn thấy tính không trực tiếp. Khi họ nhìn thấy nó, thì liệu họ có nhìn thấy gì không? À, câu trả lời hay là không. À, cảm ơn Bồ Đề, Tu Bồ Đề ha. Và tôi hỏi nói rằng điều đó có nghĩa là gì? À, thì lúc đó bạn mới nói là đó là lý do tại sao họ phải nhìn thấy gì đó. Chúng ta làm lại nha. Bạn là Tu Bồ Đề, tôi là Đức Phật. Tôi sẽ hỏi các bạn, thì khi một người nhìn thấy tính không trực tiếp thì người có ai nhìn thấy được gì không? Và bạn sẽ trả lời là không. Tôi mới hỏi tại sao? Là bạn trả lời là bởi vì họ nhìn thấy gì đó. Sẵn sàng chưa? Thì khi bạn bè hỏi bạn tại sao bạn đến Thái Lan á, thì nhớ đừng kể cho họ nghe phần này nha. Sẵn sàng nha. Thực tế. À, Tu Bồ Đề à, ta hỏi ngươi một câu. Tôi đang nghĩ về những người nhìn thấy tính công trực tiếp á. Khi mà họ nhìn thấy nó đó, thì liệu có ai đó nhìn thấy cái gì không? Không, tại sao? Bởi vì là họ nhìn thấy gì đấy? Bởi vì họ nhìn thấy điều gì đó. Cái gì đó. Được không? Được không? Cảm ơn rất nhiều.